Thần lực lấy ở đâu? Thần lực mình lấy ở trong cái dâm chất ở trong mỗi tế bào, biến thành thần lực những chui vào trục kinh quạt được. Thế nhưng muốn vào trục kinh quạt mà ngồi phải phải có cái pháp, cho nên phải có cái pháp mới vào được, phải có cái pháp mới chuyển nó được, chuyển cái loại năng lượng đó thành thần lực được. Chứ không chuyển nó thành thần lực làm sao vào. Đó là cái phương pháp tạo thần lực là vậy.
Làm cách nào để mình giữ vững cái tinh khí thần mình để mình thăng hoa nó lên?
Thưa anh em, trong giai đoạn đầu thanh niên mà thiền thì cái bầu đó như bầu chứa nước, nó đầy bình thì nó tràn. Cái chuyện mà ví dụ như năm bữa nửa tháng vài tháng mà mình thấy đêm nằm ngủ, xin lỗi các bác các anh chị em, mình thấy tinh xuất không có sao hết, là vì nó bình nó đầy nó tạp. Đừng có cho cái chuyện đó làm sợ hãi, có gì đâu mà sợ hãi, nhưng mình cứ chuyển hoài. Nhưng mà cái lúc mà mình có được 100 thần, đâu có chuyển hết cả trăm, nó chỉ chuyển được có 40 cái chuyển, 50 cái chuyển, 60% thôi. Thế nhưng mà hôm nay mình chuyển là 50-70%, nó còn dư lại 40-50%. Mai mình lại chuyển 50-70%, nó còn dư lại 20-30%. Cộng lại đến khi cái sức chứa ở dưới nó đầy thì nó tràn ra. Nhưng mà có cái khác là thế này. Cái khác là cái khi mà mình chưa thiền mà nó tràn ra như vậy, cái tinh khí mình nó hôi lắm. Thế mình thiền một thời gian nó cũng tràn ra, nhưng mà cái chất nó loãng dần và nó ít hôi đi, cuối cùng nó ra như nước lạnh. Anh em trẻ thiền đừng có sợ cái đó. Dạ.
Cảm ơn quý vị.
Trong kinh Kim Ca, kinh Phủ Lăng Nghiêm nhà thầy diễn giảng cho rõ.
Dạ thưa huynh nha, cái A Lại Gia thức là cái thức thứ 8, nói ở trong kinh Phật nó lại là cái tàng thức, là cái hàm chứa tất cả. Và cũng có chữ đó là cái đó là cái bổn lai diện mục của mình, có phải vậy không? Cái thức đó là chính là cái bổn lai diện của mình đấy. Thiền định là để mình đi vào sâu vào trong cái thức đó đấy. Cái thức thứ 7 là mình có 6 thức, mắt tai mũi miệng thân ý, phải không ạ? Rồi thì đến cái thức thứ 7 là cái mà nó sinh ra cái ngã, phải nghĩa là do cái đó mình luân hồi trôi lăn. Nhưng mà cái thức thứ 8 là cái thức chót của mình, là nó tàng chứa hết tất cả các cái chủng tử luân hồi, nó nằm ở trong cái thứ 8 là cái A Lại Gia thức. Cái đó còn gọi là cái bốn vai diện mục, cái đó còn gọi nhiều dữ nữa. Thưa về kinh sách, về bên bên Phật học, ở Phật học tôi thật không được biết nhiều. Ngày xưa có đọc lõm bõm, vì cũng vì đi dạy học thì cũng có đọc lõm bõm. Thế còn nói để mà nghiên cứu sâu xa về duy thức thì tôi không có rõ lắm. Tuy nhiên tất cả mọi sự đều cho cái ý của mình ra hết, để cho cái tư tưởng của mình ra hết. Ví dụ như ở đây, trước trước đây cái chỗ này là khu rừng, nhưng mà do ý anh em bạn đạo nó phát tâm để ta làm cái thiền viện cho anh em lên đây tu, phát tâm cái ý. Có cái ý đầu tiên, cái ý nó nằm ở trong cái giới vô sắc giới. Cái giới thì có tư tưởng không? Thế thì cái vô sắc giới nó mới chuyển xuống cái sắc giới, sắc giới mới xếp đặt cái hình tượng thế nào. Mình suy nghĩ, suy nghĩ mình làm cái nhà nó như thế, làm cái nhà như thế kia. Sắc giới nó mới chuyển xuống cái dục giới này, mình mới thực hiện. Đầu tiên thì thống vững cái tư tưởng lên, nó nằm ở bên tư tưởng giới, vô sắc giới là tư tưởng giới, rồi đến sắc giới, hình tượng xếp đặt đồ hình này khác, rồi xuống thực hiện vay tiền nhà băng, anh em bạn đạo đóng góp để mua gạch tiếp, thuê nhà thầu mình xây ra. Trước khi mình xây đây không có gì hết, nên là mình xây lên thì nó mới có. Mà trước khi nó có cái này, nó nằm ở trong tư tưởng của mình. Nhưng mà trước khi nó nằm ở trong tư tưởng này, trước khi mà đẻ ra cái tư tưởng đó, là cái không có gì hết. Cho nên Đức Lục Tổ Huệ Năng mới nói với ông Huệ Minh rằng, ông Huệ Minh nói: thưa, tôi chạy đến đây không phải là vì cướp lại cái áo, không phải vì áo, mà vì pháp. Rồi ngài Huệ Năng mới nói: nếu anh muốn đến đây mà vì pháp, anh muốn nghe pháp, thì anh bình cái tâm lại, lắng tâm anh, tôi nói cho anh nghe. Ngài chờ cho ông Huệ Minh lắng tâm lại, ngài chỉ nói có một câu thôi: không nghĩ điều thiện, không nghĩ điều ác. Chính trong cái khoảnh khắc ấy, cái đó chính là bổn lai diện mục đấy. Tức là không nghĩ điều thiện, không nghĩ điều ác, tức là nằm ở giữa hai cái tư tưởng. Chính trong cái khoảnh khắc ấy là cái lúc chưa đẻ ra tư tưởng. Cái ấy là cái lúc mà chưa có tư tưởng. Cái đó chính là cái A-lại đa thức đấy. Cái đó chính là cái bổn lai diện mục đấy. Bây giờ mình quán chiếu vào mình, quán chiếu vào mình để mình thấy mình, khi các cái biến chuyển tâm tư của mình để xét cho thấu đến cái chỗ mà mình chưa có tư tưởng, rơi vào trong cái trống không đó mình mới thấy. Mà muốn như vậy mình phải có đủ thần lực. Thần lực để thứ nhất bóc vỏ cái tôi thứ nhất, cái tôi phàm phu, tham sân chi hỉ nộ ái ố dục. Bóc vỏ hết những cái vẻ chúa ở bên ngoài, bóc hết bể chuối bên ngoài, đi vào cái ruột chuối bên trong, nó trắng nõn. Cái đời sống tâm linh, đời sống tâm thức, sinh hoạt của tâm thức, sinh hoạt của lương tri, lương tâm, lương năng. Cái tôi thứ nhì, đủ thần lực vượt khỏi cái tôi thứ nhì đó, bóc cái bể chuối cuối cùng trong cái trống lộng, rơi được vào cái trước khi có tư tưởng. Thì cái đó chính là bổn lai diện mục của mình đấy. Cái tôi thứ nhất ví như đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng, luồng điện, luồng điện ở frigide, luồng điện ở trong cái khu, các cái hiện tượng của điện ở bên ngoài, ví như tánh tình của mình, cũng ví như là cái lục thức của mình. Đi sâu qua cái lục thức đó, mình xuyên qua cái hiện tượng bên ngoài để đi sâu vào bên trong. Ở bên ngoài đèn trắng, đèn xanh, đèn vàng, đèn tím, đèn đỏ. Rồi cái frigide nó lạnh, cái khuôn nó nóng. Hiện tượng nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái gốc của nó là cái luồng điện chạy ở trong cái dây điện giống nhau. Rồi đủ lực lượng một cái, mình rơi ầm một cái, mình chạy vào cái chỗ nhà đèn, cái nơi mà phát sinh ra điện, hay là còn cao hơn như thế, đi vào cái sự sáng suốt của hằng hà sa số người đã tạo nên cái điện. Cái đó là cái trống lộng, nó không có gì hết. Cái đó là cái ánh sáng của ông trời, chính là cái A-lại đa thức vậy. Chữ dùng cách nào cũng được, nhưng mà sự thật ra thì nó là như thế. Nếu mà đối chiếu cái pháp thiền của mình với lại cái mà A lại gia thức mà chữ dùng thì nó như vậy.
Doing it.
hỏi một câu là cái triệu chứng khai thông nhâm đốc mạch, nó cái người mà khai thông nhâm đốc mạch thì cái triệu chứng trước khi khai thông nhâm đốc mạch nó như thế nào? Nhờ huynh em chuyển cho anh em cùng học.
Được, thưa anh, cái lúc mình điện bắt chánh mình thấy cái đường điện nó chạy. Cái đó thầy có nói, khi mà khai thông được nhâm đốc mạch thì các cái luồng điện mình điện bắt chánh nó sáng. Cái điểm nào nó sang cái điểm đó.
Thưa huynh, như vậy có những cái triệu chứng gì cái người mà đang mở trong cái nhâm đốc mạch đó không?
Dạ. Thưa, ở giữa cái bộ phận sinh dục của mình về cái hậu môn, nó có một cái điểm mà hai cái luồng nhâm đốc nó gặp nhau ở đây. Ở giữa cái hàm răng của mình, cái lưỡi của mình, là hai cái luồng nhâm đốc nó gặp ở nhau ở cái chỗ co lưỡi răng về răng. Bây giờ hành thiền, tự nhiên có cái lúc có cái chấm, mình thấy có cái chấm ở giữa hai cái bộ phận sinh dục với hậu môn, nó có cái giữa nó đê mê, cái điểm nó đê mê như là cái lúc mình làm tình vậy. Rồi thì cái sự đê mê nó lan rộng ra, nó bằng nó rộng dần, rồi nó đi sắp cả cơ thân. Nó khi mà hai cái luồng điện nó chạy tròn như vậy, mình có cái cảm giác đê mê hạnh phúc sung sướng từ cái thân xác, nó tê tê khắp tất cả cái hệ thần kinh này. Dạ, cái việc gì tôi không rõ, nhưng mà nó có một cái điểm như thế.
Thưa quý anh em, muốn hỏi một câu nữa là về cái pháp lý thiền của mình đó, thì nó là một cái phương pháp. Như vậy thì muốn đi về đến giải thoát, như vậy thì mình có thể là dùng thêm cái phương pháp niệm Phật. Như vậy thì cái phương pháp niệm Phật cộng với lại cái phương pháp thiền, hai cái nó khác nhau chỗ nào, còn hay là nó không khác? Cái không khác như chỗ nào và cái khác nhau chỗ nào xin
thầy nha. Cái niệm Phật của mình là để thức cái thần hồn mình dậy, thức cái thần thức của mình dậy. Thần thức của mình chính là A Di Đà đấy. Mình thức cái ánh sáng điển quang của mình dậy. Bây giờ trước nó bị cái màn vô minh nó che thì nó là phàm phu, nó là thần yêm. Thế nhưng mà cái gốc của nó không phải là thần yêm, gốc của nó là A Di Đà ngồi lù ở trong. Mình thức A Di Đà trong mình dậy. Trong mỗi người anh em chúng ta đều có A Di Đà cả, đều có cái tri kiến Phật hết. Nhưng mà tại trước mình không xài, bây giờ mình lôi cái tri kiến Phật của mình ra mình xài. Cái này niệm Phật là để thức cái thần thức của mình vậy. Thế bây giờ trên cái đường hành thiền, niệm Phật nó có cái giá trị định thần. Cái tâm ý của mình nó không chạy tầm bậy, nó không lo ra những cái chuyện tầm bậy, không lo những cái chuyện lo bò trắng răng. Mình trụ vào cái niệm Phật trên đỉnh đầu. Cái ba nữa, cái niệm Phật trên đỉnh đầu nó có cái điểm để có cái tiếng niệm Phật. Trên đỉnh đầu của mình nó có cái ô trống ở trên đỉnh đầu. Trong cái ô trống đó chỉ có tiếng niệm Phật mới chui vô được. Nó không chui vô được trong cái ô trống đó. Thành ra niệm Phật để khiến cho linh điển nó tự lại đỉnh đầu. Đó là một phương pháp cũng như là pháp luân thường chuyển. Cũng như là soi hồn để lắng nghe vào đỉnh đầu đó. Pháp luân thường chuyển này, điển ở dưới nó chạy lên, điển ngũ tạng nó chạy lên trên đỉnh đầu. Mình chuyển nó lên. Chuyển cái luồng năng lượng tinh thành biến thành là khí. Để chuyển cái năng lượng khí nó biến thành thần lực, nó chui lên đỉnh đầu. Rồi thì soi hồn mình lắng nghe đỉnh đầu để các cái luồng điện quang nó chạy vào đó. Vậy thì niệm Phật với lại cái soi hồn pháp luân định thần là những phương pháp bổ túc lẫn nhau, nó là trong một hệ thống. Tuy nhiên nếu mà đứng về phương diện mà giải thích theo các chư ngài ở bên Phật giáo mà nhìn á, thì nó là tịnh độ tôn là cái pháp tu niệm Phật, thiền tôn là pháp tu thiền. Mình ở đây là vừa thiền tôn vừa tịnh độ tôn cộng lại. Vì mình vừa có niệm Phật, suốt ngày mình co lưỡi răng kề răng là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ở bên tịnh độ tôn không có chữ co lưỡi răng kề răng. Thế mà khi mà mình co lưỡi răng kề răng á, là để làm gì? Là để cho cái mạch nhâm và mạch đốc nó giao nhau, để thành cái mạch kín. Mạch kín thì điển quang ở trong người mới chạy được. Thế chạy được thì khi mà mình đọc ở trên đỉnh đầu thì theo cái nguyên tắc cái ý mình ở đâu điểm quang tự lại ở đó. Thế khi co lưỡi răng gầy răng là điểm quang nó chạy, nó thông, nó chạy được lên. Thế bây giờ ý mình ở trên đỉnh đầu thì điểm quang nó sẽ chạy lên đỉnh đầu. Nó tự lại ở đỉnh đầu, nó tạo thành cái nhục kế ở trong. Nó thức ông A Di Đà của mình dạy. Mình thức cái lương tâm, lương tri, lương năng của mình dạy. Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình làm, mình sống lại cái phần ánh sáng ở bên mình.
Kính thưa huynh, như vậy
khác vậy. Với tịnh độ tôn là cái chỗ đó. Yeah. Khác cái chỗ co lưỡi răng rời ra. Là mình vừa là một phương pháp niệm Phật, nhưng mà niệm Phật, kỹ thuật niệm Phật của mình khác.
Kính thưa huynh, niệm Phật là để khai mở lục thông, để đi đến cái tình trạng đó. Như vậy thì về bên Phật giáo có nói là thân, ý, khẩu, mắt, mũi, tai, miệng và thân ý. Như vậy là 6 cái. Như vậy cộng với lại cái 6 cái lưng xa mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự khai mở của cái nguyên điển, nó đi cái nào nó đi mau hơn? Cái mắt, mũi, miệng, tai, thân, ý hay là 6 cái lưng xa của Nam Mô A Di Đà Phật? Xin huynh chuyển cho biết cái như thế nào để mau mở lục thông.
Thưa anh, cái mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là hiện tượng ra bên ngoài. Trái của mình là cái gốc ở bên trong, điển quang là gốc ở bên trong. Khi mà anh, khi mà Huynh nhìn tôi bằng, Huynh nhìn các anh chị em ở đây bằng con mắt này á, thì Huynh thấy là đây là người này mặc áo vàng, người kia mặc áo xanh, người kia mặc áo tím, người nào mặc áo đen, người nào mặc áo đỏ, người này mặc như thế này, mặt tròn, người kia mặt vuông. Bây giờ Huynh đeo vào một cái lăng kính ở trước mặt Huynh, ví dụ Huynh xuyên qua một cái máy ray ông X cho Huynh nhìn, Huynh thấy toàn là những bộ xương này. Với cái tri kiến nó khác rồi. Bây giờ Huynh lại có một cái máy nữa tinh vi hơn, Huynh nhìn được thấy những cái chấn động ở trong mỗi tế bào, thì ở đây toàn là những cái chấn động thôi. Thành ra cái tai mắt mũi miệng chỉ là những cái cơ quan của vật chất thôi. Đấy. Mình đi là đi vào cái nguyên điển ở bên trong, cái linh điển ở bên trong. Cái đó mà là cái cần. Thành cái lục thông của mình ấy, là 6 cái luân xa của mình là khai mở các cái ổ điển, nó khác với lại cái văn tự, nó khác với cái hiện tượng ở bên ngoài, tương ứng với cái văn tự. Mình là vô tự, nó tương ứng với điển quang.
Thì bên Phật giáo có nói rằng nếu có thiền á thì có khi mình thì từ vô lượng kiếp
dạ, thưa cảm ơn Huynh nhiều lắm đã nhắc nhở anh em. Cái đó anh em cũng nhắc nhau nhiều lắm. Từ trước đến giờ cũng rất nhiều anh em nhắc nhở lẫn nhau. Mà trước đây 5-7 năm ở trên thuyền đường Nguyên Vút, tôi cũng được hân hạnh nhắc nhở anh em lại cái điều đó. Là cái quyển kinh Lăng Nghiêm, nhất là cái phần Ngũ Âm Ma đó, cái đó là cái quyển sách gối đầu giường của những người tu. Đừng có tưởng rằng mình thấy những ấn chứng này, ấn chứng kia, ấn chứng nọ, mình cho là ghê gớm rồi mình trụ vào những ấn chứng đó là đi lạc đường hết rồi. Tất cả các ấn chứng đều có, chẳng có giá trị gì. Chỉ có giá trị là khi nào mà mình thấy cái lòng giận của mình bớt giận, lòng ghét của mình bớt ghét, lòng tham của mình bớt tham, lòng nóng của mình bớt nóng, cái thiền đó mới là ấn chứng lớn. Anh em cũng ai cũng tâm niệm được cái điều đó. Cái điều thứ hai là cái niệm Phật, anh em niệm Phật cũng hướng về Đức Di Đà. Cái pháp thiền này là pháp thiền của Đức Di Đà. Đức Thích Ca truyền cái đạo giải thoát, và đây là cái khoa học của Đức Di Đà truyền xuống để thực hiện cái sự cởi trói từ giải thoát. Thành ra mình thiền cái pháp thiền là pháp thiền của Đức Di Đà. Thành ra tịnh độ tôn là chư ngài qua chư tổ để mà nói, còn cái là mình đi direct với Đức Di Đà. Thưa huynh, thành ra mỗi lần mình co lưỡi răng kề răng là mình làm cái mật ấn Di Đà. Mình không làm ấn lộ liễu gì hết, mình cứ giấu kín, mình co lưỡi răng kề răng, mình đi ô tô buýt mình cũng niệm Phật. Là thường xuyên mình telephone với Đức Di Đà, telephone direct vậy, làm co lưỡi răng kề răng vậy, làm để đánh telephone với ông. Mình thức Đức Di Đà trong mình vậy. Mình thiền đây là nhân danh Đức A Di Đà mà mình thiền. Dạ thưa huynh nha, cái đó cũng như là bên Tịnh Độ Tôn. Bên Tịnh Độ Tôn là đi ngành khác để đi về Đức A Di Đà, còn mình niệm Phật là đi thiền tôn niệm Phật để về thẳng Đức A Di Đà. Cảm ơn huynh đã bổ túc làm rõ thêm cái ý kiến một cách rất là rõ ràng. Dạ.
Quý chị ở bên phái nữ có thể hỏi thêm anh Im để bổ túc thêm trong đêm nay về những kinh nghiệm về ấn chứng của mình đó. Chắc lẽ là trong thời gian tu học của mấy năm thì các vị cũng có nhiều lắm, nhưng mà thì xin các vị mở cửa để anh em cùng học trao đổi kinh nghiệm.
Thì đó là cái nguồn viên hống. Nguồn viên hống thường thường nó ở trên óc, nó chạy xuống ở đây. Chạy xuống đây thường nó chạy rít chắc ở đường chân mày. Rít chắc đường chân mày nó xuống cái cổ họng. Cái cổ họng này vừa khi mình nuốt ra nó vừa ngọt mà vừa thơm.
Nó ngọt nó chỉ
cái bằng hợp đắc. Dạ, thưa chị, nó là hợp đắc. Dạ, trong cái nhà Di Đà nó là nguồn viên hống. Dạ, nguồn duyên hống. Duyên hống tức là âm dương. Do cái sự luyện đạo âm dương nó hợp lại, nó thành ra cái hồn gọi là cái viên âm dương, nó chạy từ đỉnh đầu nó chạy xuống, thường thường nó theo cái đường này nó chạy xuống rất chắc rồi.
Con có một
hôm
thì khi mình đang ngủ, nhưng mà thấy sau lại có một người đưa một cái giấy nhỏ như thế này, là đề trong là chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng chữ Hán á, cái dán trên đầu á, cái giải thích mình vậy, tôi cũng biết là cái gì nữa.
Thưa chị, đó là cái đạo bùa dán lại khiến cho hồn mình ra được. Bây giờ mình phải đọc Nam Mô A Di Đà để mở cái đạo bùa ra để cho nó ra.
Thưa chị,
cái ông Tôn Ngộ Không. Ông Tôn Ngộ Không mới bị đè với Ngũ Hành Sơn. Cái xác này chính là cái Ngũ Hành Sơn đấy. Nó giam cái hồn mình. Im này là cái ông mà ông Tôn Ngộ Không mà bị đè trên Ngũ Hành Sơn đấy. Rồi trên này dán cái đạo bùa, Đức Quan Âm cứ dán cái đạo bùa ở trên. Rồi lúc nào mà ông Đường Tam Tạng đi ngang, nó bảo bây giờ thầy lấy cái đạo bùa rồi thầy tránh xa. Lấy cái đạo bùa tránh xa, ông vùng lên, ông chui ra. Ông chui ra nhưng mà ông nó phải niền cái niền kim cô lại. Thế chị thiền rồi sao chị có cái niền như niền kim cô vậy này? Lúc nào mà chị lúc nào nó cứ niền như này, nó rút chị lên như này. Thế khi nào nó niền rút chị lên là thích lắm. Chị cứ niệm Phật ở trên đường này, nó như cái đầu nó rút lên thế này, thích lắm rồi. Mình không có bỏ đạo được.
Dạ con,
bây giờ chị niệm Phật ấy, nó mở được cái nê, cái kia ở trên này. Mở được trên này thì chị về được Phật giới. Thế mà muốn mở được trên này, cái tờ giấy như cái đậu bùa vậy đó. Thế mà cái mật khuyết ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, chị cứ co lưỡi răng rồi đang gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cái này ra, chị về Tây Phương Cực Lạc. Chúc chị thầy dạy đó là... Đó là Phật chỉ cho chị con đường thành đạo. Mừng chị.
Cảm ơn. Hơn cách đây cỡ mấy tuần thì cũng thiền xong rồi cũng làm chứng minh ngủ thì đang ngủ nửa thức nửa tỉnh thì thấy cái đầu từ đây đến đây nó nứt. Nó như là có người cầm dao cưa rạch 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 ra. Cũng được như vậy, cũng thấy chứ cả rơn cái đầu thì cũng bình yên.
Dạ. Thế chị, đứa ông Tư với đứa ông Tám thường hay những cái chỗ nào mình kẹt chưa ngài hay đến mổ cho mình. Nhiều khi có người được mổ cái xương sống ở khúc nào đó, nhiều khi được có người được mổ xương cần cổ, nhiều khi có người được mổ cái đầu để sửa các cái luồng điển quan của mình. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ nhớ có một khúc thôi, mình không nhớ những khúc khác. Nhưng mà ơn trên quang chiếu cho những người tu, mình nói ra thì có vẻ mê tín, nhưng mà cũng nhiều người thấy được một cách rất rõ ràng. Có người biết rõ ràng là có hai người ngồi đằng sau, đứng đằng sau, mà đừng bàn với nhau, thảo luận với nhau để mổ cho mình cái luồng điện ở cái xương gần cổ để cho điện nó lên, mà mình quay thế này không quay không được. Nhưng mình biết rõ ràng là có hai người đằng sau, thường thường đương tương tán hay giúp đỡ cái người tu dữ lắm, mà tại mình thấy mình biết.
Kính mời thêm các vị ở bên phái nữ hỏi. Mời các anh bên phái nam, chị Ngọc cái kiến nghe.
Để góp thêm về cái vấn đề, học hỏi thêm về cái vấn đề niệm bát chánh đó anh Tư. Em có một cái thắc mắc, em xin hỏi anh Tư và xin anh Tư góp ý kiến dùm. Ví dụ như mình khi mà mình niệm bát chánh theo cái thứ tự như thầy nói là nó phải nhích nhích theo cái thứ tự. Nhưng mà cái trường hợp có nhiều khi mình niệm ngay tới đầu môi thì mình thấy nó giật giật nhúc nhích tới đó, nhưng mà tới Nam Mô Di Đà Phật thì đáng lẽ nó phải tới cái mũi, từ này nó không tới cái mũi mà nó tới cái trán, nó tới ngay chỗ giữa cái trán. Rồi thí dụ như vậy đó, hay là mình niệm rồi cái đi tới thì nó nhảy, nó bớt giai đoạn.
Thành ra
cái vấn đề đó anh Tư nghĩ là sao thưa?
Thầy cái gì phải niệm lại cho chậm, chỉ đừng có niệm lẻ, niệm phải theo cái lệnh của mình. Nhiều khi cái vía của mình nó vượt qua cái lệnh, các cái luồng điển không tuân theo cái lệnh của mình. Cái lệnh mình niệm bát chánh là lệnh quan trọng lắm. Thành ra là thầy cứ khuyên là có điển rồi mới niệm, niệm nó chạy rồi mới niệm. Thành ra là mình phải niệm theo cái trật tự của nó, tức là nam nó ở chỗ nào, mô nó ở chỗ nào, hay nó cứ phải chấm nó đi theo cái lệnh của mình. Cứ đến đây mà nó chạy ở đây, đến đây nó chạy ở đây thì mình phải làm lại. Niệm rất chậm, mỗi một chữ ấy, như một tiếng chuông vậy.
Ý em muốn nói rằng là khi mình niệm bát chánh đó, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đó thì tới ngay luôn mũi,
mà nó lại chạy lên đây này, trong khi đáng lý chữ Phật nó chấm ở đây, nó lại chấm lên đây này, tức là nó không tuân lệnh mình, không tuân lệnh mình là cái vía mình.
Thì như vậy niệm Phật niệm bát chánh đó là cho cái vía hả anh Tư?
Chạy cái luồng điển cho nó khai thông, cái luồng điển này. Thế là cái chủ điển của cái sáng này là cái vía.
Như vậy thì như trường hợp anh Tư có ý kiến là thí dụ như vậy đó thì
bây
mình
giờ
nên
gì niệm cho chậm, gì niệm chữ nam gì đó ở đây, gì niệm chữ mô lên chút, chữ a lên chút, gì đà phật, chữ phật mà nó không chấm ở đây, nó chấm ở trên này mà không được. Làm lại nam mô a di đà phật, được rồi. Bây giờ điểm thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhảy này không được, làm lại bạn. Nam tập chạy với nó ra chứ chậm, kiên nhẫn mà dạy nó từ từ, không qua nó thuần vào lúc được hết.
Như vậy đó là tự vì xác định là tự vì cái
các cái luồng điển nó chạy nó hay nhảy như vậy thì mình lập lại cho nó trật tự, nó đâu vào đó.
Dạ, vậy thôi, cảm ơn Tư.
Thưa anh em, để tiếp theo lời của cô Ngọc thì trong cái kỳ ở bên Pháp thì có người hỏi như vậy đó. Nhưng mà đại khái là ví dụ như là trong 8 cái huyệt của mình nhiều khi nó chỉ mở 1 huyệt, 2 huyệt
thì sức rút nó mạnh.
Thành thử ra nhiều bạn đạo nhiều khi niệm tới chỗ mũi nhưng mà không thấy mũi gì hết thì cứ tiếp tục niệm tới đây, nhiều khi nó mở, thấy ở đây nó rút hoặc nó nhúc nhích, rồi tiếp tục cứ niệm từng điểm này, thành ra trong tất cả các điểm nó không cùng một lúc mà nó nhúc nhích đâu, nhưng mà mình thấy 1-2 điểm nhúc nhích thì cũng là đáng mừng rồi. Nó cứ tiếp tục trì chỉ thì nó sẽ từ từ nó sẽ khai mở dần dần các cái huyệt khác.
Anh Lạc, như vậy thì là có phải khi mà mình niệm mà nó nhúc nhích ở đâu thì mình cứ việc ngay chỗ đó mình tiếp tục niệm tới luôn, phải không anh Lạc?
Không, ví dụ mình cứ niệm theo đúng 80 chỗ đó, và tới chỗ nào mà nó không nhúc nhích mặc kệ nó thì mình lại bắt đầu từ đó để tiếp tục tới, tại vì những cái chỗ đó nó chưa có mở ra, thành ra có chỗ nó mở trước, có chỗ nó mở sau.
Cảm ơn là.
Mời chung ra đây chia sẻ.
Chưa có niệm mà nãy mới chú mới nói thì con chưa biết cái điểm nó chỗ nào nữa, mà con niệm thì con thấy 8 điểm rõ ràng. thôi à, chứ còn không biết. Tại vì sáng quá không thấy nó sáng, không đèn gì quá không thấy, nhưng mà đều có một cái là thấy lệch điểm chỗ nào mà không cần chống tay. Tới thay vì mình niệm, mình thay vì nó chạy lên nói chỗ này, không phải nó chạy tới đây, nó dừng chỗ này nè. Cái lên nó dừng ở chỗ này, nó xoáy chỗ này một cái, lên nó xoáy trên này một cái. Dạ. Thì hồi giờ nó đúng ra cũng ở dây nữa, mình còn kém, nó không có niệm bất chánh. Bữa nay mới ngồi thử. Anh Hoàng có mấy bài thơ lắm rồi.
Có bài thơ của một Hoàng đạo, xin đọc một bài thơ.
Sẵn thì cũng có hai bài thơ để góp ý với bạn đạo. Thì cái bài thứ nhất là bây giờ xin đọc. Di thiện tối lạc ngương thánh đức, lấy quán làm ăn đạt yêu thương, cười như hoa nở độ người hiền, nhẫn hòa tha thứ lộ thơ ngay. Hỷ xả từ bi thường tinh tấn, vỗ bụng cười to điểm giải tâm. Bốn phương bạn đạo cùng chung thức, thanh trượt đồng quy nhất điểm tâm. Và xin đây là bài thứ hai, thơ Di Lạc không à. Di Lạc cười tươi trong thiền thức, chớ phải ngoài đâu Di Đà ơi. Tâm nội hoa nở đồng hoan hỷ, lộ vẻ từ bi độ khắp nơi. Thì xin hết.
Để thay đổi không khí cho nó.
Kính thưa quý niệm, kính thưa quý niệm, em có thêm một câu hỏi nữa là làm thế nào để mình quy nhất hạ trung thượng trong cái bản thể của mình?
Thế anh chính cái lúc mà anh niệm Phật ở trong niệm Phật A Di Đà đấy là anh quy nhất hạ trung thượng ở trong bản thể. Khi mà anh ngồi định thần chính là cái lúc mà huynh quy nhất hạ trung thượng ở trên đỉnh đầu. Cái lúc mà huynh pháp luân huynh soi hồn là huynh khai thông để trước khi đi đến chỗ quy nhất. Hãy định thần thế này, huynh ngồi thế này rồi tự nhiên điển nó rút lên, huynh thấy nó rút cả người nó rút lên. Ở dưới này như trống lộng nó chẳng có gì cả, như là chị Nguyệt lúc sáng nói. Dưới này thì chẳng thấy gì hết, rồi nó lên đến đây, rồi cái vai cũng thấy gì hết, rồi cái đầu cũng thấy gì hết, tức là nó quy nhất điểm nó lên đây. Hoặc là huynh thấy nó rút, lên đầu điểm nó cứ rút lên là tạo là cái pháp thân của huynh. Rồi huynh trụ cái ý của mình vào trong cái sự điểm rút, tức là tâm của mình trụ vào trong cái chỗ điểm rút đó, là tâm trụ vào pháp, thì lòng hết đảo điên. Lòng mình không điên đảo nữa. Sở dĩ lòng mình điên đảo là vì cái luồng điển quang nó có hoạt động luẩn quẩn ở phía dưới này. Thành cái lòng mình ganh ghét, giận hờn, đố kỵ, đủ thứ, đeo hàng triệu thứ mặt nạ là gì ở dưới này. Bây giờ mình chui vào giữa trục cánh quạt, mình điển nó rút lên, mình trụ vào cái rút lên, mình quên hết mọi thứ. Nhiều khi mình quên luôn cả cái đầu huynh ngồi định thần. Mình mà ơ kia, mình tên là gì huynh quên, mình ở đâu mình quên, mình là cái gì mình quên, chẳng biết cái gì nữa cả, như là mình không có cái đầu nữa. Tức là quy vào hạ trung thượng quy nhất tỉnh đạo. Hoặc là huynh ngồi niệm Phật, lưu ríu ngồi niệm Phật thế này. Băng niệm Phật thầy cứ niệm, huynh cứ ngồi nhắm mắt niệm theo. Một chốc chẳng biết cái gì nữa hết. Lưu ríu nó đi ở trên đỉnh đầu, du dương nó đi. Tức là hạ trung thượng nó quy nhất ở trên đỉnh đầu.
Cảm ơn huynh.
Anh Việt Minh đã niệm Phật và đã đi cái vô việc niệm mọi người chia sẻ còn nào. Tại vì anh hỏi về những đề tài đưa cái niệm Phật mọi người cái kỹ thuật niệm Phật của em như thế nào để đi cái vô việc niệm.
Em bây giờ thì em cũng chưa xác nhận là em tới vô việc niệm, mà em cũng chưa có
nghiêng của bên trái nghe nghiêng bên phải.
Dạ, nhưng mà nó không phải liên tục. Rồi em có cái trạng thái đó trong khoảng một vài tuần, là lúc mà em còn ở DC thôi. Mà hãy mà em niệm lên là nước mắt nó rơi, nó trào một cách tự nhiên mà thổn thức.
không có thể nói được, không có thể tả được. Rồi lúc đó là mình thấy người ta cũng như mình, cái cây cũng như mình, mà người ta đau là mình đau, người ta buồn là mình buồn. Và lúc đó mình thấy người ta là mình, bất cứ ai cũng vậy hết. Đến nỗi cọng cỏ mình cũng không dám bước lên, sợ đến nỗi gì. Thì khi mình niệm như vậy thì em không biết là vô viện niệm hay không, em không biết. Mà có qua một cái trạng thái như vậy. Rồi lúc lên đây thì nhiều khi cũng động loạn quá rồi, cũng suy nghĩ miên man rồi, nó cũng dao động một chút, nhưng mà lúc rồi thì nó bắt đầu nó đang trên đường nó phục hồi trở lại. Dạ em niệm liên tục rồi. Em đi làm trong sở thì em ngồi chỗ cái máy làm việc á, thì giống như là mình kêu bằng machine operator đó, tức là mình ngồi ở cái máy làm việc, mình chỉ kiểm soát thôi. Và trong thời gian đó mình cứ niệm Phật, niệm hoài đến khi một lúc nào đó tự nhiên mình thanh tịnh, khi mình thấy được cái quá khứ của mình, thấy được cái tội lỗi của mình, thấy được cái thói hư tật xấu của mình. Đó, cứ ngày qua ngày như vậy đó. Rồi cứ tới giờ trưa mình nghỉ, thay vì người ta ngủ, người ta ăn, người ta ngủ thì mình cũng ăn, mà trước khi mình ăn á thì mình vô mình sơ hồn, mình làm pháp luân xong xuôi rồi mình mới ăn. Có nhiều khi mình cũng không ăn nữa, tại vì tự nhiên mình thấy no rồi, mình ăn cái kia nó no rồi cái khỏi ăn luôn. Rồi cái chiều về rồi mình tắm rửa xong rồi mình lên mình chiếu minh, rồi mình ăn bậy bạ, rồi mình vô mình cũng niệm niệm luôn, cho tới khi nào mình ngủ rồi ngủ quên luôn thôi. Rồi đến trước lúc mình thức dậy thì 12 giờ mình ngồi thiền vậy thôi. Rồi tới sáng mình đi làm, cứ ngày qua ngày cứ vậy hoài. Để lên xe mở băng ra là niệm Phật, có sẵn trong xe rồi cái gì. Ngày đêm mình không nhớ gì, cứ nhớ cái niệm Phật thôi. Là cái tự nhiên không biết sao đó, lúc nào đó nó đầy đủ á, thì tự động nó phát ra. Mình thấy siêu diệu ở trong đó. Thành ra em có cái câu, bốn câu thơ. Lúc mà em đạt trong cái trạng thái đó thì em có bốn câu thơ. Minh tâm kiến tánh tại bộ đầu, hòa đồng khai mở lục tâm thâu, vũ trụ càng khôn nguyên lý cấu, chìa khóa ba cõi ôi nhiệm màu. Em xin hết.
Kính thưa quý em, em có một cái này xin hỏi quý em để lấy cái kinh nghiệm chung luôn. Thưa quý, sau có một thời gian mà lỗ tai mình á, mình nghe cái triệu chứng như tiếng o, mà tiếng âm thanh nó kêu một lát nó đứng luôn, không nghe gì hết. Mà trong ngày em nghe rất nhiều như vậy. Nhưng mà ý tưởng thì lúc đó có nó hiểu là có hồi là Đức Di Đà, có hồi là thầy, có hồi là Đức Quan Âm, có hồi là bắt được những ý tưởng như vậy. Thì thưa quý em, có đó có phải là đúng không?
Dạ thưa Huy nha, có lúc Huy nghe tiếng vo, có lúc rồi nghe tiếng vi, như là từ xa nó đến, nó lỗ tai nó đi.
Dạ đúng rồi.
Từ xa đến, nó đi. Thì thường thường thì có lúc Huy nói là cái này lùn điểm tháng 4 luôn nè. Vi, vi, có lúc vo, đây lùn điểm tháng 8 nè. Thì có lúc Huy nghĩ đây là lùn điểm Đức Phan Âm nè. Có lúc rồi nghĩ, thế thì cái sự đó có thật hay không, không có quan trọng gì hết. Mình đừng có cho nó là quan trọng, nhưng mà chắc chắn là có. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mình khai thông được cái luồng điện âm ở trong người mình, cái luồng điện từ bi ở trong người mình, thì mình gặp cái luồng điện từ bi cứu khổ Đức Quan Âm một cách dễ dàng. Khi mà mình khai thông được cái luồng điện minh triết ở trong người mình gặp luồng điện Đức Di Đà dễ dàng. Thế nhưng mà trước cái khi để mình xác định được cái đó thì mình hãy coi cái đó không quan trọng gì hết. Cái quan trọng là mình quy chiếu vào mình. Các luồng điện nó đến rồi đi, kệ nó. Nhưng mà mình xác nhận là có đến có đi. Trước cái khi để mình biết rõ cái luồng điện của ai á thì không quan trọng gì hết. Mình cho cái đó không quan trọng gì hết. Quý vị đến thăm tôi, đó là chuyện của quý vị. Quý vị thương người tu, quý vị đến thăm, đó là chuyện của quý vị. Người tu thì trước sau gì cũng phải thanh lọc bản thể, cũng phải soi hồn pháp luân định thần thôi. Nhưng mà có cái có chăng là có một cái nguồn vui. Nguồn vui của người tu thì chư Phật chư tiên đến thăm vậy thôi. Thế nhưng mà chớ có cho đó là quan trọng. Bởi vì khi mình cho là quan trọng thì thiên ma ba tuần nó cũng làm được như vậy. Thì mình bóng lên cái chuyện quan trọng lắm. Đức Quan Âm vừa mới đến thăm Hóa mà, Hóa vừa mới bắt tay Đức Di Đà mà. Thế là lôi thôi lắm, từ đó trở đi nó đi lạc lúc nào không hay. Thế còn nói bảo ra, quý vị thương người tôi, quý vị đến thăm nét khi mà cướp sao gì mình cũng phải lùi lưỡi nhìn thấy cái bản mặt của mình. Nên xin kính nhắc lại một lần nữa cái lời của Hưng vừa nói, cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhất là mấy cái phẩm nói về thiên ma ba tầng, ngũ ấm ma đó, là quyển sách cối đầu giường của người thiền. Thấy các ân chứng đừng có mừng, đừng có trụ vào. Mình trụ vào thiên ma ba tầng chính là thập tam ma trong người mình, chính là cái vía lục căn lục trần, nó giữ mình lại ở cõi này, nó không muốn mình đi, nó không muốn mình giải thoát, nó muốn giữ lại. Thì bản chất của nó là luồng điện hồng trần. Luồng điện hồng trần là luồng điện ở dưới này, nó ở cái thế giới nhị nguyên, nó không muốn mình trở về cái thế giới nhất nguyên này. Nó cứ bám riết ở dưới này, nó là mình mà làm sao mình giấu nó được. Thập tam ma trong mình nó là mình mà. Khi mà mình nuôi con dê, nuôi con dê lớn lên rồi mình đập nó, mình chảy mồ hôi ra cho nó hết hôi thì mình mới cắt tiết nó. Mình lúc bây giờ là con quỷ, quỷ là mình đi. Thập tam ma chính là mình. Thế thành ra mình thì mình biết mình hơn ai hết. Thành mình đâu có trốn mình được. Mình mống lên cái tư tưởng, mình vui vì cái chuyện thành đạt này, vui vì chuyện thành đạt kia, mà vui cho mày vui luôn. Nó mới lừa mình. Sỏ mũi mình đi lúc nào cũng hay. Thành ra những cái ấn chứng đó có, nhưng mà mình khi gác sang bên, người tu lầm lũi khiêm tốn, đi trong cái việc sửa mình, đi trong cái sự cởi trói dần dần để thôi. Nhưng mà cái điều tôi nói là có thôi.
À, chính thưa anh em cũng như tất cả anh em mình ở đây, mình thật pháp quá nhiều màu, chúng ta không thể lấy lượng trí tuệ chúng ta mà dẹp hết. Mai ra từ cấp anh em trở lên thì mai ra thì có khi có tha tâm thông anh em có thể dẹp hết vậy. Còn phần tôi thì tôi cũng được may mắn đọc kinh thôi chứ cũng chưa được đi sâu vào vấn đề. Thì trở lại vấn đề hỏi về cái cách niệm Phật đó, thì trong pháp môn Tịnh Độ ông Ấn Quang đại sư, tức là ông tổ thứ 13 về Thanh Tông Tịnh Độ, và ông xác nhận Đức Thích Ca có xuống ở nước nào với cái danh hiệu là Ngài, thì có lẽ được nhớ rõ, một là Đức Thích Ca và một Đức Di Đà có xuống tại nước nào với danh hiệu là Thái Hư Đại Sư hay là ông kia. Đại khái thì có hai người xuống và có khuyên nên niệm Phật là lớn, càng niệm Phật lớn thì thấy hình tượng Phật lớn, và niệm nhỏ thì thấy nhỏ, chỉ tùy theo cái sức khỏe của mình mà niệm. Hơn thế nữa, khi nằm thì không được niệm đủ lục tự Di Đà, chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để nhiếp tâm thôi. Nếu mình niệm đủ 6 chữ trong khi mình nằm đó là bất kính. Vì với cái hiểu biết về kinh sách thì tôi xin nói vậy thôi.
Dạ thưa huynh nha, cái đó mình cứ xin kính như viễn chi. Ngài Thái Hư Đại Sư Ngài nói vậy mình kính như viễn chi. Nhưng có cái là mình niệm Phật ở đây ấy, là mình niệm Phật khác cái đó một chút.
Dạ,
mình căn cứ vào điển quang, mình không căn cứ vào cái niềm tin để được cứu độ. Mình không phải là thưa Phật con niệm Phật để xin Phật thò tay ra Phật kéo con lên Tây Phương Cực Lạc, không phải vậy. Mà mình là cái lòng con tham nhiều, lòng con giận nhiều, lòng con buồn nhiều, là vì các cái luồng điển trong người con chưa thông. Bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặt thứ nhất là con thức cái tâm thức con dậy, cái bản mặt của mình thức cái mình thật sự dậy. Đồng thời mình khai thông các luồng điển trong người. Cái khi mà mình thức mình dậy, tâm thức mình nó dậy, đồng thời mình khai thông cái luồng điển quang ở trong người mình, thì mình bớt giận, bớt tham, bớt sân, bớt si. Trước kia mình đối mẹ mình không có hiếu, mình bất kính, mình tồi. Mình đối với anh em mình tồi, đối với vợ con mình tồi, đối với bạn bè mình tồi. Bây giờ mình nhờ niệm Phật một thời gian, mình đối với mẹ mình tốt hơn, đối với anh em mình tốt hơn, bạn bè mình tốt hơn. Đó là mình đã thanh lọc được một số các cái luồng điển quan trọng ở trong người. Trước kia mình hay giận, hay hờn, hay ghen, hay ghét. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một thời gian, một mặt mình vừa thức tâm, vì mình thức mình dậy, thức cái tâm thức mình dậy. Đó là